Kính thưa anh chị em, chiều hôm nay chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có được một bầu không khí trang nghiêm, an bình để cử hành các phụng vụ thánh, các sốt sắng. Đang khi chúng ta ngồi đây cử hành thánh lễ thì chúng ta chia trí một chút đi. Anh chị em nhớ tới nhiều nơi trên thế giới, nhiều anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới ngày hôm nay đang rơi vào trong cảnh chiến tranh. Ngay tại những nước mang tên là Kitô giáo, có truyền thống Kitô giáo như là Ukraine và Nga đang chiến tranh. Nước này tấn công nước kia, bom đạn chết chóc, thiêu hủy biết bao nhiêu là những làng mạc, phố xá, thiêu hủy hết, tìm cách để tiêu diệt nhau. Hoặc là chiến tranh Hamas, Israel, hoặc là nội chiến của nước này nước kia xảy ra khắp nơi trên thế giới. Chiến tranh, hận thù, tiêu diệt nhau, chết chóc, bóc lột, thống trị đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Người ta muốn xây dựng một cái nền văn minh, một cái cuộc sống hạnh phúc của mình bằng cách là chà đạp người khác, bóc lột người khác, bắt người khác làm nô lệ cho mình. Đó là thế giới của chúng ta ngày hôm nay, cách này cách khác nó là như thế. Và thưa anh chị em, cái quang cảnh của ngày hôm nay gợi lại chúng ta cái quang cảnh, cái bầu không khí, cái bối cảnh của lịch sử dân Do Thái bị nô lệ trên đất nước Ai Cập ngày xưa. Ai Cập cũng muốn xây dựng một nền văn minh, xây dựng hạnh phúc, xây dựng sự giàu sang thịnh vượng của mình bằng cách bắt dân Do Thái phải chịu cảnh nô lệ. Mình thăng tiến bằng cách chà đạp người khác, bắt người khác làm nô lệ cho mình. Dân Do Thái ở trong cái bối cảnh, hoàn cảnh tang thương, đau đớn, nhục nhã, ê chề, đói khát, vân vân. Từ trời cao Chúa nhìn thấy, ta đã nhìn thấy cái nỗi thống khổ của dân này. Cho nên Thiên Chúa đã quyết định giải phóng Israel khỏi Ai Cập. Chúa biểu lộ cái quyền năng của Chúa. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta thấy thuật lại cái bữa tiệc ly, xin lỗi cái bước tiệc vượt qua của dân Do Thái. Đó là cái bước tiệc để mà tưởng niệm cái kỳ công của Thiên Chúa đã ra tay, đã hành động, đã biểu dương sức mạnh để giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đó là cái tiệc vượt qua của người Do Thái mà họ phải cử hành hàng năm để tưởng nhớ kỳ công của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nói như vậy tự nhiên chúng ta cũng thèm, cũng thích. Ngày xưa Chúa biểu lộ quyền năng như thế thì đứng trước cái tình trạng, cái hoàn cảnh của thế giới ngày hôm nay, chúng ta cũng mong ước như vậy. Đứng trước sự đau khổ, chiến tranh, hận thù, thống trị, chà đạp, nô lệ của con người ngày hôm nay, chúng ta chờ đợi cái gì? Có lẽ chúng ta cũng mong muốn xin Chúa ra tay một lần nữa giải thoát chúng con. Tôi nghĩ chắc Chúa không ra tay đâu. Bởi vì sao? Chúa mà giết những kẻ ác á, thì Chúa đâu còn là Chúa nữa. Kẻ ác cũng là do Chúa dựng nên mà. Kẻ ác cũng là người được Chúa yêu thương mà. Chúa nỡ lòng nào mà diệt kẻ ác, tiêu diệt kẻ ác. Mà không chừng Chúa diệt kẻ ác như vậy, có khi chúng ta cũng chết luôn đó. Chúng ta cách này cách khác cũng đôi khi ác. Chúa mà diệt là nhiều người chết, có khi cả nhân loại này chết. Chúa không làm kiểu đó đâu. Ngày xưa thì Chúa làm để Chúa biểu lộ cái quyền năng của Chúa, để dân Do Thái tin vào Chúa. Còn bây giờ chúng ta cứ chờ đợi Chúa làm kiểu đó thì chắc không bao giờ. Và hơn nữa là cái trái đất này, nhân loại này, cái lịch sử nhân loại này Chúa trao vào tay chúng ta rồi. Chúng ta được trao phó làm chủ trái đất. Chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta làm chứ không phải Chúa làm. Chúa ban ơn để chúng ta làm. Làm cái gì bây giờ? Anh chị em hiến kế cho Chúa đi. Chúng ta mong đợi hòa bình, mong sự bình an, mong sự hạnh phúc, thịnh vượng không thấy. Chúa có bất lực không? Có khi chúng ta bảo Chúa bất lực ấy, anh chị em hiến kế cho Chúa đi. Chiều hôm nay trong bữa tiệc ly, Chúa cho chúng ta, Chúa hiến kế cho chúng ta này. Chúa cho chúng ta một cái diệu kế này, này. Diệu kế mà Chúa giới thiệu cho chúng ta và Chúa mời gọi chúng ta, đó là bí tích thánh thể và rửa chân cho nhau. Anh chị em đừng có nghĩ là hôm nay này chúng ta cử hành lại việc tưởng niệm việc Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể, rồi cử hành lại cái nghi thức rửa chân, đó là những công việc đạo đức, lâu lâu làm lại tí khỏi quên. Đạo đức không hề giới hạn chỉ có như vậy đâu, nó là việc đạo đức. Nhưng mà còn hơn cái việc đạo đức nữa, đó là một cái phương thế, đó là một cái diệu kế, đó là một cái sách kế mà Chúa giới thiệu cho chúng ta và Chúa mời gọi chúng ta bắt chước để cứu thế giới này. Nó còn hơn cái việc đạo đức nhiều lắm. Đó là những cái biến cố khai mở cho chúng ta một cái lịch sử mới, một cái thế giới mới. Cái diệu kế của Chúa như thế nào? Trước hết, trong bài đọc thứ nhất trích trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể. Này là mình thầy, đây là máu thầy bị nộp vì anh em. Bí tích thánh thể mà Chúa để lại cho chúng ta, đó là cái phương thế để ban tặng cho chúng ta sự sống của Chúa, sự sống thần linh. Nhưng mà không phải chỉ có vậy. Bí tích thánh thể mà chúng ta cử hành trong mỗi thánh lễ là hiện tại hóa cái mầu nhiệm thập giá. Bí tích thánh thể chính là mầu nhiệm thánh giá được cử hành trên bàn thờ một cách bí tích. Và trong bí tích thánh thể chúng ta chứng kiến cái hành động cứu độ của Chúa, chúng ta chứng kiến cái lối sống của Chúa, cái sự hiến thân của Chúa để cứu thế giới này. Chúa Giêsu đã hiến thân vì chúng ta. Trên kia thánh giá, Chúa có thể Chúa nói với là nay là mình thầy, này là máu thầy hiến thân vì anh em. Đây là một cái diệu kế của Chúa đó, để cứu thế giới này. Có lẽ không có cách nào khác đâu. Nếu có thì Chúa làm rồi. Chỉ có một cách là bắt chước cái lối sống của Chúa. Chúa đi trước và Chúa mời gọi chúng ta bắt chước. Anh em hãy làm việc này để mình nhớ đến thầy. Cái điều quan trọng là anh em phải làm việc này. Anh em hãy họa lại lối sống của thầy. Anh em hãy bắt chước thầy, hy sinh cho nhau mạng sống của mình, hiến thân vì anh chị em của mình, hạ mình xuống khiêm tốn để trao tặng cho nhau, để phục vụ lẫn nhau. Đó là cái lối sống của Chúa, và đó chính là cái diệu kế của Chúa để cứu thế giới này. Chúa mời gọi chúng ta bắt chước, hãy làm cho nhau. Trong bài tin mừng, đó là cái diệu kế rửa chân. Rửa chân ở đây không phải chỉ là biểu lộ như là người ta hiếu khách, hay là biểu lộ cái lòng yêu mến Chúa Giêsu tôn trọng các tông đồ. Nó không đơn giản chỉ có vậy đâu thưa anh chị em. Cái việc rửa chân này nó cao cả lắm. Chúng ta thấy nhé, trước khi tường thuật cái việc rửa chân thì Thánh Gioan đã có một cái lời nhập đề hết sức trang trọng. Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết rằng đã đến giờ người về với Chúa Cha rồi, cho nên người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người đã yêu thương họ đến cùng. Rồi sau đó Thánh Gioan còn nói này đó, Chúa Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay của người, người bởi Thiên Chúa mà đến, và bây giờ người lại về cùng Thiên Chúa. Cho nên trong một bữa ăn người đứng dậy rửa chân. Nếu việc rửa chân nó bình thường thì đâu cần phải giới thiệu một cách long trọng như vậy. Biến cố rửa chân là một cái biến cố trong cái giờ phút Chúa lìa bỏ thế gian để về với Chúa Cha. Rồi khi mà đến trước khi Thánh Phêrô, Phêrô bảo ông thầy, thôi thầy đừng rửa cho con. Chúa Giêsu nói này, nếu thầy không rửa cho con thì con sẽ chẳng được chung phần với thầy. Việc rửa chân gì mà nó quan trọng như vậy? Thưa, việc rửa chân đây đó là một cái biểu tượng của sự hiến mình, biểu tượng của cái mầu nhiệm thập giá. Sự rửa chân ở đây nó nằm trong cái tiến trình đi tới thánh giá, một cái tiến trình từ lúc lập bí tích thánh thể, này là mình thầy, máu thầy hiến thân vì anh em. Rồi Chúa Giêsu rửa chân thì Chúa Giêsu cũng trở thành một người đầy tớ, hạ mình xuống hiến mình cho nhân loại. Một cách nào đó nó là cái biểu tượng để diễn trước cái mầu nhiệm thập giá qua cái hành vi rửa chân này. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng nếu thầy không rửa cho con thì con không được phần với thầy đâu. Nó rửa chân mà Chúa không rửa ra ngoài lên nước rửa có sao đâu. Nó rửa chân đấy tức là mầu nhiệm sự chết, mầu nhiệm thập giá. Đấy là một cái đường lối của Chúa, một cái lối sống của Chúa. Cho nên cuối cùng Chúa mới nói với các tông đồ, nói với chúng ta: thầy là thầy, là Chúa của chúng con. Mà thầy đã làm như thế thì anh em, anh chị em hãy bắt chước để làm cho nhau. Chúa Giêsu nói trong bí tích thánh thể là anh em hãy làm việc này để nhớ đến thầy. Còn trong việc rửa chân, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta anh em hãy bắt chước để làm cho nhau. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta họa lại cuộc đời của Chúa, đi theo cái diệu kế của Chúa, áp dụng cái phương thế yêu thương của Chúa, hạ mình xuống khiêm tốn, phục vụ lẫn nhau, hy sinh cho nhau, sống cho nhau, chết cho nhau. Đó là cái diệu kế để đem lại cái sự hòa bình thịnh vượng cho cái thế giới này. Không có cái bài thuốc nào hay hơn hết, thưa anh chị em. Đương nhiên là chúng ta sẽ nói rằng tại sao mà Chúa lại làm như vậy? Vậy thì lỗ quá rồi. Hy sinh, bỏ mình, phục vụ, chịu chết vì người khác, vậy thì còn cái gì? Mất hết rồi. Đương nhiên chúng ta sẽ có những suy nghĩ như vậy thì yếu quá, như vậy thì dại quá. Không, thưa anh chị em, diệu kế mà chúng ta thấy nó dại, nhưng mà Chúa Giêsu thấy nó khôn. Chúa Giêsu trong khi chúng ta thấy là nó yếu, nhưng mà Chúa Giêsu thấy là nó mạnh. Đó là cái sức mạnh của mầu nhiệm thập giá, sự khôn ngoan của mầu nhiệm thập giá. Chúng ta cứ lắng nghe lời Chúa để chúng ta bắt chước đi. Có lẽ chúng ta sẽ không thấy cái hiệu quả tức thời đâu. Cái thời đại của chúng ta là cái thời đại của hiệu năng, của năng suất. Chúng ta muốn làm cái gì đó chứ có kết quả ngay. Nhưng mà nếu chúng ta theo những giải pháp đem lại kết quả ngay thì rốt cuộc là chỉ là cái vòng luẩn quẩn thôi. Lại tiếp tục giết nhau, bóc lột nhau, thống trị nhau thôi. Chúng ta cứ chờ đi. Dại thật đấy, yếu thật đấy, mà cứ chờ đi. Đợi đấy coi. Hãy xem cái gì? Phục sinh. Phục sinh mới là cái sự thắng trận. Phục sinh mới là cái sự thắng cuộc của Thiên Chúa. Chính vì thế trong buổi chiều hôm nay, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan của thần khí để chúng ta hiểu được và chúng ta dám làm điều thầy đã làm cho anh em. Thầy làm trước rồi, để anh em bắt chước mà làm cho nhau. Không có nhục nhã gì hết, thưa anh chị em. Không có xấu hổ gì hết. Chúa làm trước rồi. Hy sinh một chút, hạ mình xuống một chút, không có nhục đâu. Chúa làm trước rồi. Thầy là thầy, là Chúa, mà còn làm cho anh em cơ mà. Anh em hãy làm cho nhau đi. Ước gì chúng ta lắng nghe lời Chúa ngày hôm nay để chúng ta bắt chước và chúng ta khai mở ra một lối sống mới. Bí tích thánh thể không phải chỉ là một cái nghi thức để đem lại cho chúng ta cái sức mạnh thiêng liêng mà thôi, nhưng mà đây là một cái văn hóa mới, một cái văn minh mới, một cái lối sống mới để chúng ta bắt chước mà làm cho nhau. Mỗi lần khi cử hành thánh thể, chúng ta chiêm ngắm để chúng ta có Chúa ở trong mình, Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta làm, chúng ta hạ mình, nhưng mà Chúa cùng hạ mình với chúng ta. Chúng ta hy sinh, chúng ta mất mặt, chúng ta mất mát, nhưng mà Chúa cùng mất mặt, mất mát với chúng ta. Và Chúa ban sức mạnh để chúng ta làm điều đó. Và Chúa muốn chúng ta, hội thánh của Chúa, dân của Thiên Chúa, phải là những người khởi đầu một cái thế giới mới, chứ không để cho cái thế gian này nó càng ngày nó càng đi tới chỗ kiệt quệ và đi tới chỗ tiêu diệt như thế này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mình được ơn khiêm nhường. Sáng ngày hôm nay trong thánh lễ truyền dầu ở đây, tôi đã đọc cái lời nguyện này. Bây giờ tôi xin đọc lại cho anh chị em một cái lời cầu xin của một người rất khiêm tốn. Chúng ta cũng cầu xin để chúng ta áp dụng, để chúng ta được sống, được mang lấy tâm tình của cái lời nguyện này. Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, xin rộng ban cho con ân huệ này, là chỉ đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, và chỉ vui mừng vì đã giúp anh chị em con bớt đau khổ hơn. Xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo, để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối hoặc là không có người bênh đỡ, hơn là làm phiền lòng hay là chà đạp người khác. Xin ban cho con tinh thần ngay thẳng, để con không bao giờ hiểu theo ý xấu một điều người khác làm con phiền lòng. Xin ban cho con tinh thần đơn sơ, để con không trở nên gánh nặng cho những người đang sống chung quanh con. Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái, để con luôn cởi mở đối với những người ghét bỏ, ganh tị, phân bì con. Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích, trước những việc làm không ngay thẳng, trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng. Xin ban cho con một tâm hồn rộng mở, để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi. Xin ban cho con ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm, dù có phải mỏi mệt, dù có gặp thái độ vô ơn. Xin cho con một ý chí dai bền, để anh em con được hạnh phúc, dù họ có khuyết điểm, dù họ có yếu đuối. Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng, để chung quanh con không có ai chán nản, không có ai ngã lòng. Xin cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ, và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu nhân từ. Xin cho con đừng tin vào điều xấu mà có người nói về những ai vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó. Và trên hết mọi sự, lạy Chúa, xin Chúa dạy con biết lắng tai nghe, biết đoán ý người khác, biết tha thứ không ngừng. Lạy Chúa, xin ban cho con những ơn huệ đó, để anh chị em con bớt đau khổ vì con. Amen. Ước gì tất cả chúng ta cũng cầu nguyện như thế.